đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Cùng hành động vì những mầm non của đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 2 tháng 6, Tổ đại biểu số 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Trần Lăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Hòa, Lê Thị Kim Oanh, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân Tây đã về tiếp xúc với bà con cử tri phường Hòa Vinh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025. Tại đây, thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Lăng đã báo cáo với cử tri dự kiến thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Kỳ họp sẽ diễn ra 2,5 ngày từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 tại Hội trường B, Trường Chính trị tỉnh. Kỳ họp sẽ thảo luận cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp còn tập trung 6 tháng cuối năm 2025, các văn bản liên quan trình tại kỳ họp và thông qua 20 nghị quyết quan trọng. Cử tri phường Hòa Vinh kiến nghị một số vấn đề về việc xử lý trường hợp 1.156 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi bản án có hiệu lực được cấp lại cho người dân giao dịch dân sự, quản lý việc xây dựng các cầu dân sinh qua hệ thống kênh mương gây ảnh hưởng nguồn nước tưới, cấp nước sạch cho người dân khu phố 1, chế độ cho cán bộ thuộc đề án thu hút trí thức trẻ sau khi sáp nhập xã phường, v.v. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo thị xã Đông Hòa đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp trình ra tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Theo kế hoạch, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ về tiếp xúc với cử tri các xã phường còn lại của thị xã Đông Hòa đến hết ngày 6 tháng 6. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho hai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên. Theo đó, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Tập đoàn Hòa Phát là nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 được thực hiện tại xã Hòa Tâm. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 491,87 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.188 tỷ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất 6 triệu tấn trên năm, tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động và các ngành công nghiệp phụ trợ khác. Thời gian hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên được triển khai bởi nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn NR. Dự án được thực hiện tại phường Hòa Hiệp Bắc. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 251,6 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.369 tỷ đồng. Dự án sẽ đầu tư đồng bộ và hạ tầng để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất công nghệ cao như công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ dược phẩm và sinh học, công nghệ môi trường và năng lượng tái tạo, công nghệ điện tử và thiết bị điện tử, công nghệ ô tô và điện tử ô tô, công nghệ robot và tự động hóa, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ vật liệu nano và công nghệ logistics, v.v. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là 54 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất. Dự kiến khi dự án thứ cấp đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Để thực hiện các dự án theo đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Hổ đề nghị các sở ngành địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, lắng nghe phản hồi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ. Kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để phát sinh lồng bè nuôi trồng mới. Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện đề án nuôi trồng thủy sản, kế hoạch sắp xếp lồng bè tại các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong thời gian tới, các địa phương và ngành liên quan cần quan tâm động viên công chức viên chức người lao động của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tránh tư tưởng hoang mang trông chờ khi chuẩn bị hợp nhất tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ của tỉnh và sắp xếp di dời lồng bè theo đề án nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công bố công khai đề án nuôi trồng thủy sản, kế hoạch triển khai thực hiện quyết định 190 ngày 14 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt để nhân dân biết ủng hộ, chấp hành tốt chủ trương, quy hoạch của tỉnh. Thực hiện kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để từng bước sắp xếp lại lồng bè, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo đúng quy hoạch để được phê duyệt. Lưu ý giải pháp quản lý, sắp xếp lồng bè tại các địa phương phải khoa học, thống nhất, đồng bộ giữa các địa phương từ khâu quản lý nguyên liệu đầu vào làm lồng bè, con giống thức ăn đến xuất bán thủy sản nuôi trồng. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, chiều ngày 2 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2025, thu hút sự tham gia hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung. Về dự buổi truyền thông có bà Trần Thị Binh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bà Hoàng Thị Lợi Hằng, trưởng tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại tại Việt Nam, bà Thái Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Hòa cùng lãnh đạo phường Hòa Hiệp Trung. Với chủ đề Sống xanh, hành động ngay, hai đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Hiệp Trung trải qua hai phần thi trắc nghiệm kiến thức, hiểu để hành động với nội dung xoay quanh vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, phân loại rác, năng lượng xanh, một số chính sách pháp luật về môi trường Việt Nam, nội dung dự án phát triển năng lượng và bảo vệ môi trường, v.v. Ở phần thi thứ hai với chủ đề phân loại rác đúng, hành động xanh, hai đội thi tiến hành phân loại rác, chọn rác để bỏ vào 4 thùng tương ứng gồm rác hữu cơ, rác tái chế, rác không tái chế và rác nguy hại. Qua đó giúp các cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân dễ hiểu, dễ nhớ các kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, sinh động, thúc đẩy tinh thần chủ động tìm hiểu và thực hành các biện pháp phân loại, xử lý rác thải, sử dụng năng lượng xanh, phát huy tính sáng tạo và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường. Được biết, đây là hoạt động nằm trong dự án phát triển năng lực của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ về bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu do Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại tài trợ. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Phạm Ngọc Nông, sinh năm 1983, trú phường Hòa Hiệp Trung và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2024, lợi dụng vai trò được thuê thực hiện dịch vụ đo đạc địa chính và tình trạng sốt đất ven biển trên địa bàn, Phạm Ngọc Nông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc và khảo sát Thảo Vi, đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù không có thẩm quyền, Nông vẫn móc nối với một số cò đất, bày họ tìm gặp những người dân có nhu cầu làm sổ đỏ, sau đó nhận tiền của những người này với lời hứa sẽ lo được giấy tờ hợp pháp. Thông qua thủ đoạn này, Phạm Ngọc Nông đã chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn rồi bỏ trốn. Cùng với ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Nông và phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi công dân khi phát hiện Phạm Ngọc Nông ở đâu có quyền bắt giữ, áp giải đối tượng đến cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất, đồng thời có thể cung cấp thông tin liên quan cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên theo địa chỉ 44 Lê Duẩn, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc điện thoại 02573823141, 069-4362-333 hoặc điều tra viên Lê Văn Vui 0966-112-809. Cơ quan công an cảnh báo mọi hành vi bao che chứa chấp tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Cùng hành động vì những mầm non của đất nước. Thưa quý thính giả, tháng hành động vì trẻ em là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cơ quan, tổ chức và đoàn thể xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những mầm non của quê hương, đất nước. Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em. Đây là lời kêu gọi mạnh mẽ các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân trong việc chung tay dành sự quan tâm, chăm lo thiết thực nhất cho trẻ em, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Tháng hành động vì trẻ em cũng chính là dịp để cộng đồng xã hội thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương đối với trẻ em, cùng chung tay với đảng, chính quyền địa phương, các cấp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của xã hội trong công tác trẻ em. Đồng thời là dịp để mỗi chúng ta dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên cho trẻ, để tất cả trẻ em dù trong hoàn cảnh nào cũng đều có cơ hội được đến trường, được tiếp cận giáo dục có chất lượng. Từ miền xuôi đến miền ngược hay ngoài hải đảo xa xôi, trẻ em đều được tiếp cận dịch vụ xã hội, được hưởng các chính sách an sinh và được vui chơi, giải trí trong môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh nhất. Mọi người cùng chung tay góp phần đẩy lùi các vấn nạn gây tác hại xấu đến trẻ em. Với quan điểm dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, thời gian qua, tỉnh ta đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, ưu tiên nhiều nguồn lực chăm lo cho những mầm non của quê hương, đất nước. Nhiều hoạt động vì trẻ em được các sở, ngành, địa phương triển khai rộng khắp như tổ chức tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em, Tết Trung Thu, bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại, bạo lực trẻ em, thăm tặng quà, biểu dương trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tiêu biểu và tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Biểu dương những tập thể cá nhân gương mẫu, tận tụy đóng góp, cống hiến cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, đồng thời duy trì hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Củng cố kiện toàn ban bảo vệ trẻ em cấp xã, phường, thị trấn và đội ngũ cộng tác viên trẻ em cấp thôn, khu phố. Các cấp ngành địa phương thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho họ được tiếp cận thông tin, truyền thông, trợ giúp pháp lý, tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, giúp trẻ em có điều kiện hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh đó, thông qua quỹ bảo trợ trẻ em, nhiều hoạt động như phẫu thuật tim, phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em bị khuyết tật, vận động, hỗ trợ học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, sữa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã đến được với hơn 2.800 trẻ em trong toàn tỉnh. Nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em đều được thực hiện đầy đủ quyền của mình, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết, thời gian đến, ngành y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các cấp chính quyền và toàn xã hội về chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em. Theo đó, trong tháng hành động vì trẻ em, các sở ban ngành sẽ phối hợp triển khai các hoạt động như thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội và các địa phương, tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên các phương tiện truyền thông trực tiếp tại các trường học, cộng đồng dân cư, tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính về tháng hành động trẻ em, v.v. Tháng hành động vì trẻ em không chỉ là chiến dịch truyền thông mà còn là dịp để toàn xã hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Đây là hành động cụ thể nhằm góp phần xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nơi mọi trẻ em đều được sống, học tập, phát triển trong môi trường an toàn và tràn đầy yêu thương. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.